Đây là cuộc phỏng vấn luật sư Nguyễn Tùng Bá, lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng chủ lực trong thập niên 1960. Vì ông Bá là cháu của nhà văn Nguyễn Tùng Tam và đồng thời còn là liên lạc viên cho nhà lãnh tụ sáng lập Đại Việt Dân Chính và sau này là một trong những lãnh tụ cao cấp của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Cho nên hệ phái của ông Bá còn được gọi là Việt Nam Quốc Dân Đảng hệ phái Nguyễn Tùng Bá. Người phỏng vấn Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư chính trị học Viện Đại học George Mason. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện tại San Jose, California, ngày thứ Tư, 25 tháng 6 năm 1986.
Bây giờ tôi muốn hỏi cậu một chút về những cái chuyện diễn biến lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 45-46 đó. Tại vì tương đối trong tụi trẻ của tụi mình đó thì cậu là biết nhiều hết, có lẽ cậu còn biết hơn cả những người lớn tuổi hơn mình chút nữa đó. Tại vì cậu là có cái hai cái tư cách ấy. Thứ nhất là cậu là thủ lãnh của cái Việt Nam Quốc Dân Đảng chủ lực nhá. Cậu lại là cháu của Nguyễn Tùng Tam nhé. Mà cậu lại còn về sau này cậu là liên lạc viên của ông Tam trong tuyển chống Diệm đó. Thì có lẽ cậu là được người ông Tam ấy, ngay cả trong chỗ các cháu của ông ấy, cậu là người ông ấy hỏi nhiều nhất. Thì cậu có thể cho tôi biết một số những cái mà diễn biến lịch sử trong giai đoạn 45-46 đó mà cậu cho là quan trọng mà hoặc là lịch sử nói sai hoặc là từ chưa xưa đến nay ấy, không có ai nói đến đó. Thí dụ như có thể cậu cho tôi biết ngay là cái chuyện cuộc biểu tình mà chống để cướp chính quyền, do tổng do ông chính phủ cho chống kim tổ chức đấy. Thì cậu có thể cho tôi biết cái vai trò đảng phái của mình trong giai đoạn đó như nào không?
Cái chuyện đó tôi hỏi, tôi còn nhỏ lắm thì tất nhiên tôi không thể nào tham dự cái đó được, mà nghe một số là cán bộ cao cấp và kỳ cựu của Việt Nam Quốc Dân Đảng nói thì trước cái hôm mà cái biểu tình đó là của chính phủ chẳng kịp tổ chức mà do công chức với lại học sinh, huy động học sinh đi, nhân các đảng phái các quốc gia đó, trong đó có Việt Nam Quốc Đảng, Đại Việt và hai cái đảng chính thì họp này. Thì hồi đó là bởi vì các lãnh tụ của Việt Nam Quốc Đảng như là Nguyễn Tùng Tam các thứ đã kẹt bên tàu hết, thành ra Trương Tử Anh ấy, là một người có uy tín nhất và kỳ cựu nhất. Trương Tử Anh quyết định là không cấp chính quyền bởi vì nghĩ rằng là các đảng phái quốc gia còn yếu quá, chưa đủ lực lượng. Chờ thành ra cuộc biểu tình đó, đáng nhẽ người cấp chính quyền là các đảng phái quốc gia, bởi vì mình thực ra đó lực lượng tại Hà Nội đó là mạnh hơn cộng sản, bởi vì các cái trại lính có xanh có đỏ hồi xưa nó gọi là
bảo an đoàn
đó, là người của Việt Nam Quốc Đảng độc nhất, súng ống mình còn sẵn. Hóa ra hôm đó là phải mình cấp chính quyền, thay vì mình cấp chính quyền thì mình cấp chính quyền. Cũng vì thế vậy đó, nhà đảng viên cao cấp nhất của Việt Nam Quốc Đảng đó hồi đó là Lê Khang, tự là Lê Ninh, thì mang một số anh em đi cấp chính quyền ở Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên. Đó.
Tại sao mà Lê Ninh lại đi cướp chính quyền Việt Trì và Vĩnh Yên, Phú Yên?
Tại vì ở Hà Nội đã bị cướp chính quyền rồi. Các nơi khác là chưa, Việt cộng sản là chưa cướp chính quyền. Và bực tức cái vụ mà Trương Tử Anh không cho cướp chính quyền nên phải cướp chính quyền ở các nơi lẻ tẻ xung quanh. Nhưng mà dầu sao mình cũng thua cộng sản cái bước đúng đó.
Cái bước lợi dụng thời cơ đó.
Thời cơ đó.
Thế nhưng mà cậu thấy là cái giai đoạn 45-46 đó thì cha cậu nói là tương quan lực lượng của mình là mạnh hơn là cộng sản.
Lực lượng
tức là mong phong trào Việt Minh hồi đó đấy.
Mạnh hơn cộng sản nhưng mình thua cộng sản ở hai điểm. Điểm thứ nhất là cộng sản có các cái tin tức tình báo chắc là do phía cộng sản cung cấp thì nó chẳng nằm trong hệ thống của Nga Xô. Cái thứ hai nữa là phía cộng sản lại được Mỹ yểm trợ qua cái hệ thống tình báo OSS, thành ra tin tức họ có nhiều hơn, thành ra các cái bước đi, các tính toán của họ chính xác hơn, đúng hơn. Mình không có tin tức. Chưa kể là cái bản chất cộng sản, số lãnh tụ như là Nguyễn Tường Long còn kẹt ở trong tù hết, bị Pháp bắt ra, chưa ra được, thành ra là gần như rắn không có đầu, bởi vì phải hiểu bản chất cộng sản mới chống được. Nghe Việt Minh biết là gì đâu, không biết là cộng sản đâu. Nhưng các ông quan lại, ông Trần Trọng Kim với các ông ấy là gì, toàn là loại cũ này, trình độ chính trị cũng đâu có có hiểu nhiều được, thành ra mình thua. Theo tôi nghĩ là vẫn là vấn đề lãnh đạo của mình dở hơn, lãnh đạo mình.
Thế tại sao những ông lãnh tụ của các đảng phái Việt Nam đó, nhất là của Quốc dân đảng đó, sao lúc đó không tìm cách thuyết phục ông Trần Trọng Kim rằng đành là ông không biết cộng sản, nhưng tại sao ông thuyết phục những người trong nội các Trần Trọng Kim để giao chính quyền cho mình, hay là ít nhất là hợp tác với nội các đó để cướp cái thời cơ đó, củng cố lực lượng của mình?
Vậy mình nói chung đó là cái đảng Việt Nam Quốc dân đảng đó là đa số là cái thành phần mà ngày xưa là thành phần trung lưu, đại khái là trong các cái giáo viên, các đông nhất là trong giáo viên hoặc là trong quân đội thì các cái cấp cai với đội thôi. Trong làng thì các ông lý trưởng đó, trí thức ít.
À, ít trí thức.
Ít trí thức. Thành cần lãnh đạo kia, mà các lãnh đạo giỏi ấy, hoặc là lên tàu như ông Tam, hoặc là trong tù như ông Long.
Thành thực là chưa về kịp đấy.
Về kịp, không chắc.
Như vậy thì như vậy một những cái lợi điểm của cộng sản là họ ngay trong nước, có phải?
Họ ngay trong nước. Thứ hai nữa họ có tin tức và họ lãnh đạo họ tương đối là trí thức hơn.
Cậu có thể cho biết cái tư quan, à cái dụ, liên hệ đó.
Ví dụ như Võ Nguyên Giáp chẳng hạn, nó là giáo sư sử địa, giáo sư sử học. Võ Nguyên Giáp so với lại Nguyễn Thường Long thì Võ Nguyên Giáp còn thua, bởi vì Nguyễn Thường Long là nghiên cứu về luật lệ, nghiên cứu về chính trị nhiều hơn, viết sách về chính trị. Thành những người hiểu biết chính trị là Nguyễn Thường Long.
Thì Nguyễn Thường Long lúc bây giờ...
Nguyễn Long là bị cầm tù.
Cầm tù, do Pháp cầm tù.
Pháp cầm tù.
Bao giờ thì, lúc nào thì Nguyễn Thường Long mới được thả? Nhật đảo chính nó không thả Nguyễn Thường Long à?
Sau đảo chính thì
thả.
Nhưng mà thì đã muộn rồi.
Muộn rồi. Thế ông, cái hồi đó tương quan, cái liên hệ giữa Việt Minh, các đảng phái quốc gia của mình là sao? Không.
Thì có những chuyện mà phá ngầm nhau thì rất nhiều. Ví dụ như là Việt Cộng sản đó thì thường thường là đi với lại công an với lại tình báo của Pháp mà chỉ điểm bắt đảng phái quốc gia. Đảng phái quốc gia cũng có một vài việc để mục tiêu diệt cộng sản một cách như là thật là kín đáo.
Thí dụ
như là cái vụ mà tôi nghe biết đó, thì là đã có một lần nghe tin mà tổng bộ cộng sản nó họp ở Lạng Sơn,
tức là khoảng năm
không rõ năm nào,
không rõ năm,
thì có chuẩn bị là số người sẵn sàng để mà
thủ tiêu
mà chờ một cái xe vận tải trên biên giới, thì cái xe nở đầm đi bị Nhật bắt, cho nên không có thể nào mà có biên giới để mà tiêu diệt cái đầu não cộng sản. Cái vụ mà phản nhau bên trong, ví dụ như là cái người mà mang tiền mà mua các cái ba cái thuyền vũ khí đầu tiên mà chở từ bên tàu về đó, các người của Nam Phương Đảng nó lại bị cộng sản mua chuộc, nằm vùng chở cho cộng sản vào thùng vũ khí đó, cái thuyền vũ khí đó, mà cái số vũ khí đó là cái số vũ khí mà võ trang cho cái đoàn quân mà của cộng sản mà dẫn binh mà sau khi có chính quyền ở Hà Nội toàn khi rơi của Việt Nam Quốc Đảng.
Tức là Việt Nam Quốc Đảng là định mua từ trước mà lại bị nó phỗng tay trên, rồi nó mang về nó diễu binh.
Mang về.
Thành ra nói tóm lại là mình cứ bị hụt, y như là cái kiểu mình cứ bị hụt sau nó một bước.
Sau nó một bước hết. Tất cả là mình thua về tình báo, về an ninh tình báo.
Thua về an ninh tình báo. Mà mình biết mà mình thua.
Biết mình thua.
Những cái người mà ở trong Việt Nam Quốc Đảng đó, mà cậu gọi là cái quan trọng nhất là phải hiểu cộng sản gì. Tức là những người như là cụ Trần Trọng Kim thì không biết cộng sản là gì. Nhưng mà những người mà hiểu biết được cộng sản đó, là thí dụ như trong Việt Nam Quốc Đảng là những ai?
Trong Việt Nam Đảng cũng nhiều người hiểu biết cộng sản chứ.
Ví dụ, thế những người mà đi giải thích cái chủ nghĩa cho người khác,
ví dụ như là
nghiên cứu và giải thích cho những cái đảng viên đó. Ai đóng vai trò đó chính trong Việt Nam Quốc Dân Đảng?
Tôi không có, thực ra tôi không có rõ lắm, nhưng mà những người mà gọi là lãnh đạo mà hiểu biết cộng sản nhiều thì phải những người là có học. Ví dụ như là ông Thượng Long, hay là ông Lê Khang, tức Lenin, tức Lenin, những người có trình độ, tính tú tài nhất, tú tài hoặc là cử nhân.
Tôi nghe nói đó, rất nhiều người nói chuyện là cái vai trò của Nguyễn Tường Long quan trọng lắm, mà nhiều người tiếc là ông ấy mất sớm. Thì cậu có thể cho tôi biết thêm chi tiết về những cái đó, có phải xác nhận hay không xác nhận cái chuyện đó không, và tại sao nếu mà có thì tại sao lại có cái gọi là, nếu không gọi là cái tin đồn, niềm tin hay là cái huyền thoại về ông Nguyễn Tường Long như vậy?
Theo trong gia đình cũng như là theo số anh em mà nói lại đó, thì ông Tam là người tượng trưng nhiều hơn.
Tượng trưng?
Tượng trưng và người nhưng mà ông Nguyễn Long mới là người dùng người điều khiển anh em và lấy thước già cho của ông Tam. Ông Long mất đi rồi đó, và ông Tam kể như là không làm được cái gì, mất hai tay rồi, và một tay mà hai tay rồi.
Ông Long mất, tôi không, trong cái quyển của Nguyễn Tường Bách cũng không nói rõ, ông có lẽ ông Bách cũng không nói rõ hẳn là ông Long có phải chết vì bệnh hay là vì cái gì.
Đến bây giờ cũng không biết rõ là chết vì cái gì hết.
Có ai nghi ngờ là ông bị ám sát không?
Có thể là bị đầu độc.
À, có thể bị.
Bởi vì thấy chết quá bất ngờ. Mà trên cái chuyến xe lửa đi mình, mà phía cộng sản ấy thì à, cái thời gian đó thì cái việc mà thủ tiêu phe quốc gia là rất nhiều. Thì năm 45-46 đó đã thủ tiêu các cán bộ mà quan trọng của Việt Nam Đảng đều bị cộng sản thủ tiêu.
Mà lúc Long ông mất tức là lúc bây giờ đã chạy sang tàu đấy,
sang
đã
tàu
bị
rồi.
Thua chạy sang tàu rồi. Thế lúc đó ông đi đâu? Ông đi chuyến xe lửa gặp ông Tam này là có một mục tiêu gì không? Không có một sứ mạng gì không?
Tôi không rõ, nhưng mà trên cái chuyến xe lửa mà đi Quảng Châu ấy.
Nhưng mà cậu nói là ông Long như vậy, tức là ông vừa là lý thuyết gia, vừa là cái người gọi là người là đứng ra tổ chức và điều hành luôn.
Điều hành và dùng người.
Và nghĩa là thực hiện các công tác luôn. Các bạn ở trong đảng ấy, tôi vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà trong khi đó thì ông Nguyễn Tường Tam lại đóng vai trò tượng trưng, bởi vì ông có tiếng, có danh, có tiếng. Nhưng mà ngoài ra thì ông Tam chắc ông phải có những cái ưu điểm khác để cho ông trở thành những người
ông
đó.
Ông Tam có cái có một cái nhìn, cái tiên đoán của chính trị rất là chính xác. Rất là tôi còn nhớ là trước khi ông Diệm về đó, thì tôi có hỏi là ai sẽ về, thì ông Tam nói là ông Diệm sẽ về. Thế tôi hỏi là tại sao mà chú đã không cộng tác với ông Diệm, thì ông Tam trả lời là ông Diệm phong kiến quá, còn phong kiến.
Thế rồi ông không tác Diệm rồi về sau qua đến lúc nào thì tự nhiên ông đứng ra chống ông Diệm, có một hồi chống ông Diệm cách quyết liệt mà.
Ông Tam chống Diệm nữa là cái lý do là cái thời kỳ năm 60 nó bắt đầu là năm 9, 58, 59 đó, là ông Diệm đàn áp các phía quốc gia quá nhiều. Ví dụ như là ở Tây đàn áp Hòa Hảo, ở Trung đàn áp Việt Nam Quốc dân Đảng. Là ông ta nghĩ rằng là cái việc bắt bớ với lại đàn áp các cái người quốc gia đó rất là nguy hiểm, bởi vì sẽ là chống chỗ cho cán bộ cộng sản hoạt động tại hạ tầng là một. Thì các cái nơi mà không có cán bộ quốc gia, không có các cán bộ của các đảng đó, là những nơi mà cộng sản có mặt. Bằng cớ là sau này các cái vùng an ninh đó là cái vùng Hòa Hảo, bởi vì nơi đã có các cán bộ Hòa Hảo hoạt động. Mà an ninh thứ hai nữa là vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi có các cán bộ của Việt Nam Cộng sản hoạt động. Ông ta đứng trên cái quan điểm là để người quốc gia ở các cái vùng đó họ hoạt động thì cán bộ cộng sản không thể đặt cơ sở được, mà chính trên cơ sở mới là trên quan trọng. Vì du kích cũng hoạt động phải có cơ sở dân chúng, mà cơ sở là chính quyền không thể tạo lập nổi, chưa có đảng phái ra đâu. Thì cái đó là cái cụ thể rõ ràng thấy là vùng Hòa Hảo cho đến năm sau này sẽ đạt được ngoài đường không mất, cộng sản không đánh vào được, an ninh 100%, kể cả buổi đêm buổi tối nữa. Ở vùng mà một vài vùng mà ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng vậy, cộng sản không thể là thêm vào khi đã có các cán bộ quốc gia của các đảng phái hoạt động.
Nhưng ông Tam, ông ấy có một số được tính là, thí dụ có vừa nói đó, nhất là ông cũng đã nổi tiếng sẵn rồi, ông là nổi tiếng hơn cả mấy ông kia, bởi vì ông là lãnh, ông là đứng đầu từ được quân đoàn rồi, cái đó là ông ấy đóng vai trò lãnh đạo. Ngoài ra ông còn sáng suốt nữa. Thế ngoài ra còn có cái đặc biệt của ông Tam, ví dụ như là cái giao tế của ông đối với người khác để cho ông được lên cái vai trò lãnh tụ như vậy không?
Ông Tam thì ông có một cái ông rất là khiêm nhường, thứ hai là rất là dân chủ, ông không bao giờ ép ai cái gì hết, mà độc quán cái gì hết, cái gì ông làm nó ông muốn tất cả mọi người đồng ý hết. Đó là được của ông Tam, dân chủ, là dân chủ từ trong nhà dân chủ ra. Ông đối xử với mọi người, bất cứ người nào, kể cả người là người làm biết, ông đối xử rất là bình đẳng.
Mà làm sao có cái gì mà khiến cho ông một người như vậy đó, là đã dành trong giai đoạn 45-46 thì ông bị thất thế rồi nhá, rồi giai đoạn ông khó công tác vào đại rồi, về sau này ông Diệm ra làm chính quyền, cái đoạn và thí dụ năm 54 đó cũng là một cái cơ hội mới cho Việt Nam chứ, thì ông ấy có cái chính sách gì hay là cái cách gì để cải thiện giúp cho nước Việt Nam không, hay là ông, hay là theo cậu là ông tương đối ông chụp chăn,
ông không chụp chăn, ông nghĩ là không cộng tác được với lại ông Diệm, là vì ông Diệm là thực hiện một cái luật, ông Diệm còn cái phong kiến, tinh thần phong kiến mà ông theo cái tinh thần dân chủ.
Thế mà làm sao ông không tìm cách cải tổ ông Diệm, chẳng hạn cộng tác để cải tổ được không? Bởi vì chính ông Diệm có mời ông có phải không?
Ông Diệm có nhiều, có ông Diệm không gặp nhưng mà có nhiều người trung gian, một người trung gian là ông Tất Thất Hối, có lại mời nhiều lần, và ông Nhu có ghé nhà một lần, thì nói chuyện rất tử tế với nhau, nhưng ông Tam không tác được, vì ông Tam cái đường lối của ông Tam là dân chủ ngược với ông Diệm. Một cái thứ hai là ông Tam chủ trương là cái đất nước là chung hết, không phải là của dân chính, của một tập thể nào hay đoàn thể nào, của Hòa Hảo cũng như của Cao Đài cũng như của Việt Nam Quốc dân Đảng, tất cả mọi người đều phải được đó là tham dự vào cái đời sống công.
Theo cậu nhớ lại đó, cái giai đoạn 1945-46 đó, thì theo tôi biết ông Tam Thoạt Kỳ Thủy ấy, được gọi là lãnh tụ của Đại Việt Tân Chính. Thế rồi sau này đó, về sau này đó, đến năm 60-63 trong giai đoạn tranh đấu chống Diệm đó, thì người ta lại gọi là ông Tam là Quốc dân Đảng. Vậy cậu có thể làm cho tôi biết cái làm sao soi sáng được cái những cái điểm đó không?
Ông Tam trước khi sang Tàu đó, khi sang bên Tàu đó là ông Tam thành lập đảng, một đảng tên là Đại Việt Dân Chính, ông là sáng lập Việt. Trong đó, trong đảng đó có một số đồng chí như là ông Khai Hưng và người em là ông Thần Lam Vân Vân.
Ông Bách có ở trong đó không? Lúc đầu đó.
Tôi không có rõ ông Bách ở trong đó không.
Như vậy chú Lực là Tự Lực Văn Đoàn à? Có phải không?
Tự Lực Văn Đoàn là một là chủ lực của Đại Việt Dân Chính.
Có cái liên hệ gì giữa cái phong trào ánh sáng đó, phong trào nhà ánh sáng với lại cái Đại Việt Dân Chính của ông Tam không?
Phong trào ánh sáng là một phong trào xã hội thôi.
Xã hội.
Để làm thay đổi nếp sống mà ngày xưa thì kiểu nhà ánh sáng, kiểu nhà mà cũng là nhà tranh nhưng mà làm cho nó sáng sủa, không bưng mít như ngày xưa được, không trả thể thao của Vĩnh Yên, tất cả cái đó là công tác xã hội của ông Tam. Và văn hóa thì có phong hóa ngày nay, nhưng ông nhận thấy rằng là muốn thay đổi toàn diện phải dùng đường lối chính trị, vì vậy mới thành lập Đại Việt Dân Chính và đi theo đường lối chính trị để giải quyết tất cả các vấn đề xã hội văn hóa cho nó toàn diện hơn.
Thế có phải là tại vì ông lập Đại Việt Dân Chính chắc là khoảng vào khoảng bao nhiêu?
42, 43.
Như vậy tức là ông làm những phong trào xã hội trước, rồi mới đi đến cái phong trào chính trị sau. Thế rồi về sau làm sao ông lúc nào mà ông Nguyễn Đức Tam tự nhiên trở thành quốc dân đảng?
Lúc sang bên bên Tàu.
Nè.
Đi sang bên Tàu thì cái tên của Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng là cái tên mà hoạt động nó hiệu hơn. Thứ hai nữa là hợp nhất với anh em Lưu Vong bên Tàu cũng dễ dàng và phối hợp chống nước dễ dàng, ông trở thành một người.
Nhưng mà tôi nghe nói giai đoạn khi sang Tàu đó thì ông Vũ Hồng Khanh ấy, thì ở một nơi mà ông Nguyễn Tường Tam và Nguyễn Tường Long lại ở một nơi khác, hai bên có đi lại với nhau không? Tôi nhớ tôi là một bên là ở Côn Minh, một bên thì ở...
hai thời kỳ mà trước 45 đó thì là ông Long không có sang Tàu, ông Tam lưu vong sang bên Tàu, ông Long bị bắt, Pháp bắt giam Hòa Bình. Nhưng mà giai đoạn sau đó, tức là giai đoạn đã đánh nhau với cộng sản rồi chạy sang Tàu đó, thì ông Tam với ông Long liền nhau và ông Vũ Khánh đối khác.
Thì hai bên có bất đồng ý kiến gì không? Tại tôi nhớ là sau cái hiệp định sơ bộ đó năm 1946 thì hình như có sự nứt dạn, bởi vì ông Tam thì ông chống, bất trong khi ông Long
thì ông Vũ Hồng Khanh đã ký vào cái
hiệp định
để cho Pháp đổ bộ Hải Phòng và Bắc Việt, mà ông Tam ông Long chống cái chuyện đó.
Tại sao ông chống chuyện đó?
Bởi vì chống chuyện đó quan niệm của ông là như vậy, tức là mang quân Pháp trở lại để mà lại làm chiếm nước Việt Nam. Mà ông chủ trương là Việt Nam phải độc lập.
Nhưng mình có chọn lựa gì khác hơn không? Bởi vì lúc đó nếu tôi không nhầm thì Võ Nguyên Giáp giải thích rằng là cái đó là một cái hành động để mua thời gian.
Dĩ nhiên là cộng sản thì làm cái đó thì họ có lý do của họ làm cái đó. Vì nhưng mà đứng trên cái phương diện đất nước thì làm cái đó là phản quốc của thời gian rồi. Vì ký kết với Pháp để cho Pháp trở lại, trong khi mình đã 80 năm bị đô hộ ra.
Như giai đoạn đó tức là...
Nếu mà không có cái chuyện đó thì quân Pháp đâu có ở ngoài Bắc được. Và mình vẫn ở ngoài Bắc mà không có xảy ra đánh nhau được nữa. Pháp không có lên qua bộ ra Hải Phòng, rồi Hà Nội thì không xảy ra chiến tranh Việt Pháp. Quân có thể là quân Tàu vẫn một thời gian để giải giới Nhật không giờ rút lui. Thì nếu Việt Nam là độc lập thì đâu có phải đánh nhau với Pháp trong 30 năm nữa.
Thế trong giai đoạn mà 45 đấy thì tất cả các đảng đã hợp nhất lại Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Duy Dân, Đại Việt Quốc Xã, Đại Việt Quốc Xã, và họ đã hợp nhất lại, và cả Việt Nam Quốc Dân Đảng nữa. Thì cái tên cái hợp nhất là gì?
Tên cái hợp nhất là Quốc Dân Đảng Việt Nam.
Quốc Dân Đảng Việt Nam.
Thì gồm chung tất cả các đảng.
Thì giai đoạn đó thì có ai là lãnh tụ chính không, hay là tổ chức nào, ông có biết, anh có biết?
Lãnh tụ chính thì chắc là không có ai cả, tôi cho có một cái
các
lãnh đạo chung hết các đảng. Mỗi lần họp thì được có hội đồng chỉ đạo.
Thế còn Việt Nam Quốc Dân Đảng, cậu biết hồi đó tổ chức ra sao? Có tổ chức theo kiểu tàu, nghĩa là có tổ rồi lên gì không?
Đảng thì từ xưa đến giờ là vẫn tổ chức theo chi bộ.
Ừ.
Chi bộ rồi lên đến thành bộ rồi đến tỉnh bộ.
Tức là ngay từ hồi đó đã tổ hồi ông Tam đó. Đại Việt Dân Chính thì có
từ hồi Dân từ hồi Nguyễn Thái Học.
À Nguyễn Thái Học.
Từ hồi Nguyễn Thái Học 1930. Nhưng mà các đảng quốc gia đó so với Đảng Cộng sản thì thực ra thì là đảng thành lập sau, Cộng sản thành lập trước hơn. Kể cả Việt Nam đảng thành lập sau Đảng Cộng sản mấy năm. Thành lập Đảng Cộng sản đầu tiên đấy là thành lập trước, thứ hai đó là không bao giờ làm cuộc bạo động, làm cuộc đảo chính hay là tổ chính quyền một cách dữ dội. Lực lượng của họ vẫn tồn tại.
Không, chẳng hạn số với Nghệ Tĩnh nó cũng bị làm.
Không,
cũng...
lại cái vụ lặt vặt thôi, không phải là cái lớn. Cái lớn thì là cái vụ mà
Yên Bái. Yên
Bái. Cái vụ đó là mang tử hình 13 liệt sĩ. Còn Cộng sản là chỉ có đi nằm tù 5 năm, 10 năm đi về thì có ai tử hình với lại đâu. Thấy không? Xô viết Nghệ Tĩnh vậy, giam một 2 năm thì thả, ăn cái biểu tình ấy là...
Tại sao vậy? Tại vì... Tại sao họ lại bị được thả không. Nhanh vậy?
Tại vì họ không có... họ không có chủ trương nữa là sắt máu, không có chống Pháp một cách quyết liệt như là Đảng Phái Quốc gia.
Như vậy thì theo cậu, tức là Đảng Phái Quốc gia trong giai đoạn trước đó, giai đoạn bị Pháp đô hộ, chống Pháp sắt máu quyết liệt hơn, do đó nó cũng chừng trị mình sắt máu và quyết liệt hơn.
Đúng rồi.
Điều đó có nghĩa là tại vì mình hay là tại vì cái gọi là cái chiến lược, chiến thuật của mình đó, không được mềm mỏng như Cộng sản không?
Không phải là chiến lược, tôi nghĩ là đó là vì cái bản chất là Đảng Phái Quốc gia là dân tộc, còn Cộng sản nó theo cái chủ nghĩa khác. Nhiều khi, nhất là trong cái thời gian mà phong trào bình dân bên Pháp thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam cộng tác với lại Pháp luôn, chính phủ luôn cái gì nữa. Phong trào bình dân mình biết cái thứ là Đảng Cộng sản là cộng tác với lại mật thám Pháp luôn.
Khi mà ta muốn lập ra cái Đảng Đại Việt Dân Chính đó mà. Thì ông ấy có cái chủ thuyết thì khác cái chủ thuyết là của cái Việt Nam Quốc dân Đảng này, dựa vào tam dân chủ nghĩa không?
Cái chủ trương của ông Tam ở Việt Nam chính thì như cái tên gọi đó là lấy dân làm chính. Tức là trong đó là cái dân chủ quan trọng hơn.
Tức là chủ thuyết ông như vậy hướng về dân chủ Tây Phương.
Dân chủ Tây Phương và có cái hướng xã hội.
Quy xã hội này.
Xã hội.
Thế về sau này, tôi có cái điểm là tôi muốn cậu làm sáng tỏ này. Cậu là cháu ông Tam, cộng tác chặt chẽ với ông Tam. Ông Tam ấy, thì có nhiều người coi là Đại Việt Dân Chính, trong khi cậu lại coi là Đại Việt Việt Nam Quốc dân Đảng. Tại sao có cái chuyện đó? Có phải cậu khác đường lối ông Tam hay sao?
Ông Tam lúc đầu thì là thành lập Đảng Việt Dân Chính, mà sau đó thì là đổi hết tất cả anh em đảng đồng chí của trong Đại Việt Dân Chính thành Việt Nam Đảng hết rồi. Thành ra cái tên Đại Việt Dân Chính là không còn.
Và tại sao ông lại thành Quốc dân Đảng? Tại sao, lý do gì khiến ông đổi? Trước nhá, có thể nếu mà ông đổi thành Việt Nam Quốc dân Đảng Việt Nam thì tôi hiểu được. Là bởi tất cả mọi người đã vào một cái đảng chung gọi là Quốc dân Đảng Việt Nam. Nhưng sau này mà khi mà Việt Minh với phe quốc gia đánh nhau đó, mà bị thất lạc chạy sang tàu đó, thì Việt Nam, Quốc dân Đảng Việt Nam không còn nữa, phải không? Cái liên minh đó không còn nữa.
Cái liên minh mà giữa Việt Nam Quốc Đảng với Đại Việt đó là còn là có ngay ở trong nước, chứ không phải là rồi liên minh rồi đổi thành Quốc dân Đảng Việt Nam rồi mới thua.
Đúng rồi.
Thua mới chạy sang tàu. Thì sang tàu thì không hiểu tại sao mà thằng nào lại về đảng đó.
Đó là, nhưng mà ông Tam đâu có về đảng đó nữa, bởi vì ông Tam vậy sang Quốc dân Đảng chứ không phải đảng nào về đó.
Ông Tam là về Việt Nam Quốc dân Đảng.
Tại sao lại về? Ông là Đại Việt Quốc dân Chính mà.
Việt dân Chính lúc mà ông Lưu Quang Hưng tạo thì ông ấy thành ra Việt Nam Quốc dân Đảng. Xong rồi trở về Việt Nam. Trở về Việt Nam thì có một thời gian mà chống với lại Cộng sản thì đoàn kết các đảng phái lại, đổi thành như là Quốc dân Đảng Việt Nam. Rồi sang tàu lại trở lại Việt Nam Quốc dân Đảng, cái đảng lại cái hợp nhất nó lại tan.
Em như vậy tức là ông Tam đó, ngày xưa khi ông lưu vào trong tàu năm nào khoảng nào?
Năm 47.
47. Không, như vậy này, Thọt Kỳ Thủy là Đại Việt Dân Chính thành lập năm 1940 nhé.
40,
41, 32, 33 phải không?
Rồi ông sang tàu.
Thế xong rồi đến...
43, 44 sang tàu.
43, 44 sang tàu.
45 để về, 46 về.
Rồi, thì khi đại 43, 44 thì vẫn là Đại Việt Dân Chính là Việt Nam Quốc Dân Đảng rồi.
Đại Việt Nam Quốc Dân Đảng rồi.
À, với rồi. Thế Việt Nam Quốc Dân Đảng Việt Nam đó là ra đời khoảng nào? Năm 43 hay 44?
Đúng.
Cái lúc không nhớ. Tức là ông sang bên tàu là ông thành Việt Nam Quốc Dân Đảng rồi đấy. Khi trở về đó là các đảng thống nhất lại phải không?
Nhất lại. Thì đổi thành tên là Quốc Dân Đảng Việt Nam.
Là Quốc Dân Đảng Việt Nam.
Để sang tàu lại trở.
Sang tàu ông lại trở lại Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thế thì khi mà ông ở tàu đó, thì ông Tam là có phải là lãnh tụ tối cao không? Hay là ông là chỉ một trong các lãnh tụ khác?
Một trong các lãnh tụ.
Một trong lãnh tụ. Thì trong đó đấy có mấy ông, theo tôi nhận đấy, hồi đó thì thấy có tên nổi nhất là ông Vũ Hùng Khanh.
Rồi,
và ông Nguyễn Đường Tam. Ngoài ra còn có ai nữa không? Thế đoạn đó đấy, 45, 46, 47 đấy.
Có ông Nguyễn Hải Thần.
Nguyễn Hải Thần. Nguyễn Hải Thần là đồng minh hội.
Đồng hội. Nguyễn Hải Thần là đồng minh hội.
Nguyễn Hải Thần. Cho tôi hỏi cậu về cái vụ mà sau khi ông Tam chạy sang tàu đó, sau tức là sau khi hiệp ước sơ bộ phải không?
Ừ.
Hai bên với ông Cộng sản, Việt Minh, Việt Nam Quốc Dân Đảng không đồng ý rồi. Thì ông chạy đi đấy. Ông đi trước hay là ông có bị nó có những triệu chứng như nó sẽ ám hại không không ông đi?
Nó có chuyện mà sâu sắc đánh nhau thì nhiều rồi ha. Đánh nhau khắp nơi rồi đó. Thì ông mới phải đi.
Tức là ông đi hiệp ước sơ bộ xong rồi đánh nhau rồi mới đi.
Đánh nhau
rồi mới bỏ sang tàu.
Đánh nhau rồi các chiến khu xung quanh với nhau. Mà trong cái vụ đánh nhau đó thì là quân Việt Nam Quốc Đảng phải địch cả quân Pháp lẫn Việt Minh. Thí dụ ở Tam Lộng thì chiến xa Pháp Đại Bác Pháp bắn vào chiến khu Tam Lộng trong để yểm trợ Việt Minh tấn công.
À tức là Pháp bắn trước rồi xong Việt Minh tấn công theo vào chiến khu Tam Lộng luôn. Thế khi mà ông Tam sang tàu thì ông ở đến bao lâu thì ông mới về?
Ông ở đến năm, hình như là đến năm 51, 52.
51, 52. Ông có về có phải vì giải pháp Bảo Đại không?
Không. Không.
Việt Nam Quốc Dân Đảng không liên hệ đến giải pháp Bảo Đại.
Không liên hệ đến giải pháp Bảo Đại. Giải pháp Bảo Đại thì người cộng tác với giải pháp Bảo Đại đa số là Đại Việt.
Thế về sau khi này đó, trong giai đoạn suốt từ năm... Về sau khi Bảo Đại ra đời, tức là 45, 49 nhé. Cho suốt năm 54 thì hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng thì có việc hoạt động gì không?
Vẫn
khi ông về, ông có tổ chức lại không? Và có hoạt động không?
Thì cái thời gian đó là ông Tam ở bên tàu. Mà ông về thì ông không có... Ông tuyên bố là không có hoạt động chính trị nữa.
À.
Nhưng mà thực tế thì ông vẫn hoạt động nào.
Tức là Việt Nam Quốc Dân Đảng có hoạt động?
Có hoạt động.
Mà chính sách của Việt Nam Quốc Dân Đảng lúc bây giờ đối với chính quyền Bảo Đại là sao?
Là không có không cộng tác, không đồng ý, nhưng không có
chống đối,
không có chống đối bằng bạo lực,
không chống đối bằng bạo lực.
Vậy thì bởi vì còn có kẻ thù là cộng sản.
À, như vậy tức là tại vì về với Bảo Đại nhưng vẫn không cộng tác với Bảo Đại, về là bởi vì không thể ở với cộng sản được.
Về là vì ở bên tàu cũng không có ích lợi gì nữa.
Không ích lợi được.
Về nước thì vẫn tổ chức cơ sở.
Nhưng mà tổ chức cơ sở thế để với mục tiêu tối hậu là gì?
Đào luyện những người quốc gia.
Đào luyện một quốc gia thế với có cái chương trình gì để nắm quyền? Vì Nam Quốc Dân Đảng lúc đó có cái chương trình nắm quyền. Tức là nói tóm lại ạ, thì mình thấy là ông Việt Nam Quốc Dân Đảng chống cộng sản rồi nhé, không bằng lòng Tây. Và cũng không đồng ý cộng sản ông Bảo Đại, bởi vì cho ông Bảo Đại chưa đủ có thực quyền. Bây giờ tổ chức cán bộ quốc gia để làm gì? Để làm gì để thực hiện được cái Việt Nam Quốc gia? Có chương trình gì để nắm quyền đòi lại độc lập không? Hoàn toàn trong tay người Tây không?
Thì cái điều mà trước mắt đó, thì thấy là một phía là cộng sản, một phía là quân Pháp, và cạnh đó là có một cái chính phủ Bảo Đại là không phải là người Pháp, là người Việt, nhưng mà mà cũng độc lập một phần thôi. Và cái đó là không có đúng với lại cái tôn chỉ với lại cái ý muốn của cô dân giảng. Cô dân giảng thành ra cô dân giảng là trong cái thời gian đó là lo tổ chức để cho nó mạnh, chờ một ngày nào đó cái dịp nào đó đủ mạnh mình sẽ nắm chính quyền bằng cách nào thì chưa rõ, hoặc bằng đường lối dân chủ, hoặc là một cái tình hình thay đổi thế giới, nhất là Mỹ can thiệp vô, thì có thể hy vọng là đổi cái chính thể đi. Bởi vì người Pháp đó, theo nhận định của ông Trào nha, là người Pháp quá tham, điều đình người Pháp là không được.
Như vậy có theo cái phân tích của cậu ấy, có lẽ ông Tam như vậy là ông chờ một cái thời cơ lúc thế.
Tại
ông nghĩ là điều đình người Pháp không được, vậy thì chờ một thời cơ thực tế. Tức là ông có tiên đoán rằng, ông tiên đoán rằng sẽ có những biến chuyển quốc tế xảy ra.
Ông tiên đoán có thể cũng được xảy ra, mà ông tiên đoán là người Mỹ sẽ có thể là...
Vì Mỹ có thể can thiệp vào.
Và với người Mỹ thì Tam nghĩ là có vẻ dễ dàng hơn, bởi vì cũng là một nước là chủ trương theo cái dân chủ, ông Tam cái dân chủ, nhưng ông đã thất vọng khi mà Mỹ đã đưa ông Diệm về, và sau đó tiếp tục ông Diệm tiếp tục một cái chế độ phong kiến.
Tại sao quốc dân đảng đó, vì lý do gì mà cả hai cái cơ hội để liên lạc với Mỹ, cơ hội thứ nhất là cơ hội năm 1945 thì cậu nói là Mỹ lại đi giúp cho Việt Minh qua cái cơ quan OSS để cái phong trào quốc gia ngoài. Rồi cơ hội thứ hai là giai đoạn mà Pháp phải bỏ Việt Nam, và cái giai đoạn mà lập ra chính phủ Lý Diệm cũng lại tay Mỹ vào. Hai cái giai đoạn đó đấy, Việt Nam cái lý do gì mà Việt Nam quốc dân đảng bỏ, cậu theo ý cậu đấy, là bỏ những cái cơ hội để liên lạc với Mỹ để lấy phần lợi về phía mình?
Tôi nghĩ là không phải là Việt Nam đang bỏ cơ hội, mà người Mỹ không hiểu, không hiểu cái chính trị ở Việt Nam, cũng người Pháp cũng không hiểu rõ. Người Pháp quá tham, theo cái yêu tàn người Pháp quá tham, không chịu nhượng bộ giúp đỡ những người quốc gia chân chính.
Thế còn người Mỹ cũng vậy?
Người Mỹ cũng vậy.
Tôi là không hiểu người nào là quốc gia chân chính.
Không hiểu, chỉ nghĩ là dùng những người mà họ nghĩ là theo họ.
Nhưng mà tại sao mình không tự giới thiệu mình? Có lẽ là tại vì thiếu cái liên hệ quốc tế không? Có phải vì tôi nghĩ là như vừa nãy cậu nói là ở Việt Minh cái hồi năm 45 á, nó thăng thế là một phần cũng là bởi vì nó được tin tức tình báo, nhất là những tin tức về những biến chuyển quốc tế do Nga đưa ra. Thì đằng đó bây giờ trường hợp thứ hai là trong giai đoạn mà ngay cả ông Diệm đó, thì có phải là vì Việt Nam quốc đảng thiếu một cái hệ thống có tin tức quốc tế hay là có những liên hệ quốc tế để có thể trong vai trò chủ động, chứ không phải chờ Mỹ đến, có thể chủ động liên lạc với nó để Mỹ ra nắm quyền?
Thì bây giờ mình nói cái vấn đề đó thì nó
có vẻ
là mình có thể làm được. Nhưng mà ở cái thời gian đó, ngày xưa đó thì những cái chuyện đi Mỹ không đã là chuyện khó rồi. Những cái chuyện mà đi sang Mỹ vận động ngoại giao thì chắc không vận động thì cũng chả bị chả tin. Và ông Diệm tình cờ bên Mỹ thì Mỹ nó mới xài, nhưng ông Diệm mà bên Pháp thì chắc là cũng Diệm cũng chả về được. Ông Diệm lên cũng tình cờ.
Như ở Việt Nam nhiều chuyện Việt Nam xảy
cũng nhờ ông Spellman, cũng nhờ không có thế lực nào mà tình cờ ông Diệm cũng trả chủ trương đi ngoại giao Mỹ để và Mỹ đưa lên tình cờ sang Mỹ và được ông Spellman giới thiệu ấy.
Theo cậu bây giờ nhìn lại, bây giờ mình có nhìn lại, cậu không những cậu được nhìn lại mà cậu còn là người can dự rất nhiều ở trong cái Việt Nam quốc dân đảng, lại còn thân cận với ông Nguyễn Tường Cam đó, thì hoặc là ý kiến cậu, hoặc là có khi nào ông bàn nói chuyện với cậu đó, nói về những cái ưu khuyết điểm của các đảng phái quốc gia nói chung và của Việt Nam quốc gia đảng nói riêng trong giai đoạn 45, 46 hay là giai đoạn từ năm 49, 54 không? Từ giai đoạn trước mình nói chuyện đấy.
cậu đã liệt kê một số khuyết điểm đấy.
Thế bây giờ
cậu nói về tin về vấn đề trước, cậu nói về thiếu tin tức nhé, rồi còn những cái khác, những ví dụ như tổ chức, chủ thuyết, những cái gì à, nhân sự thì sao?
Ông Phạm nói những cái quan trọng nhất là cái chủ thuyết đấy. Các cán bộ nào cái đảng thường là không được là huấn luyện về lý thuyết, về chủ thuyết, không biết rõ, không biết gì về chủ nghĩa cả, thành ra là chiến đấu nó không có cái định hướng rõ ràng. Cái đó là cái chính. Thì những vấn đề huấn luyện cán bộ theo ông ta nghĩ là cái chính.
Vậy nhưng mà mình phải sơ suất trong cái việc đó, trong giai đoạn đầu tiên ấy.
Đầu tiên.
Và
cho đến sau này.
Sau này nữa. Thế còn về tổ chức thì có gì tổ chức với cán bộ, đoàn viên thì
nếu mà chủ thuyết rõ ràng và được chúng ta hiểu ràng thì cái việc huấn luyện, cái việc phát triển cơ sở là cái việc tuần tự tiến chứ không khó khăn gì. Chính là chủ thuyết trước, chủ thuyết được huấn luyện trước, chủ nghĩa là...
Nhưng mình đã có chủ thuyết rồi mà, có cái Đại Việt Dân Chính rồi thì mình cần gì thêm nữa?
Chủ thuyết nhưng mà phải được phổ biến, được các cán bộ mà học tập hiểu.
Tức là có chủ thuyết rồi nhưng mà cái vấn đề là học tập là còn lòng lẻo hay là học tập và phổ biến lòng lẻo.
Chủ thuyết cũng không có rõ ràng
à.
Rất là đơn sơ. Rồi có chủ thuyết mà gần như là quá đơn sơ thì cũng vô ích. Chủ thuyết được nữa là người ta nghiên cứu viết lách đầy đủ rõ ràng. Để các đảng các quốc gia là không cần như là các chủ thuyết mà không có rõ ràng gì hết.
Chứ là cậu nói chủ thuyết chính trị đấy, cách xây dựng xã hội đấy.
Không, chủ thuyết không rõ ràng lại không được học tập nữa, lại không được phổ, không được học tập nữa, thế là chúng ta làm sao mình chống được?
Cũng đúng, cái là nhận xét khá có lẽ cũng đúng. Ngoài ra ông ấy còn nói gì nữa khác về cái ưu khuyết điểm? Mình có ưu điểm, theo cậu nghĩ mình có ưu điểm?
Ưu điểm của ông cái là mình thành thật, làm cái gì mà yêu nước thật sự, không có giả dối.
Nhưng mà sự yêu nước thật sự đó thì nó là ưu điểm, nó có thể đưa đến thành công không? Hay là chính những cái sự thành thật của mình quá thiếu thủ đoạn là không đưa đến thành công?
Mình hơi con thừa tàu, đúng thật vậy. Các đảng quốc gia con thừa tàu, thiếu thủ đoạn. Cộng sản gian hiểm hơn là vì theo cái gì vật thì cũng dễ được té.
Thế cậu còn có cái điều gì mà cậu nghĩ là có những cái chuyện mà người ta thường nói mà không đúng về cái giai đoạn đó không? Không đúng về làm quốc dân đảng hay những cái gì mà cậu thấy là người ta chưa nói về những giai đoạn mà lịch sử vừa qua mà cậu biết mà người ta chưa biết không?
Tức là nói về cái gì?
Tôi muốn nói là đây mình đã thảo luận nhiều chuyện rồi. Bây giờ để như là tổng kết lại, cậu thấy là có cái chuyện gì mà cậu nghĩ rằng là xưa nay người ta chưa nói đến không? Hay là xưa nay có những chuyện người ta nói sai không? Về giai đoạn lịch sử đó. Nói sai cho Việt Nam Quốc dân Đảng, hay nói sai cho cán bộ Việt Nam Quốc dân Đảng, hay nói sai cho chủ thuyết, hay nói sai cho các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng.
Cái điểm mà tôi thấy là nhiều nhà viết sử, nhiều người nghiên cứu về Việt Nam kể ngoài quốc nữa, thì cái việc đầu tiên đó, cái việc mà tuyên bố độc lập thành lập là đầu tiên đó, là nói là chính phủ Trần Trọng Kim, không phải là Việt Nam mà Việt Minh là để độc lập, để mình độc lập từ cái hồi Trần Trọng Kim, mặc dù lúc đó là có quân Nhật là bên cạnh thôi. Mình tuyên bố độc lập rồi, mình có chính phủ, mình có quan cai trị, mình có quân đội, mà tuyên bố độc lập công khai, đó là cái lần đầu tiên.
những người Pháp đã mất quyền hành ở Việt Nam từ khi bị Nhật đảo chính này, và sau đó là chủ quyền trở về Việt Nam, chính phủ Trần Kim. Trong khi Nhật đầu hàng đó thì chính phủ Trần Kim có hoàn toàn quyền hành. Nhật chỉ còn có việc là giao giả khí giới về nước, thành ra phải nói là Việt Nam độc lập từ chính phủ Trần Kim. Nhật Minh lên đó, được đến cấp phủ của Trần Kim đó, là chỉ mang lại chiến tranh. Chiến tranh đó rõ ràng nhất là chính Việt Minh để ký kết để cho Pháp thuộc bộ Hải Phòng mang quân về Hà Nội. Nếu không có cái vụ đó thì ít nhất nửa nước Việt Nam thì Pháp không trở lại được. Và nếu mà có một cái thay vì một cái chính phủ không phải cộng sản đó thì có lẽ nước Việt Nam khá hơn nhiều, với nhau mấy chục năm.
Tôi muốn hỏi là cái giai đoạn Pháp nó Việt Nam lấy miền Nam rồi, và mục đích là nhất định nó muốn lấy cả miền Nam luôn, thế thì nếu mình mà Việt Minh mà nó không ký cái đó, cái hợp ước đó đấy, thì Pháp chắc chắn là nó cũng ra nó tấn công rồi bác, chứ có phải đâu.
Pháp không thể tấn công được vì quân tàu.
Nhưng mà Pháp nó cũng ký hiệp ước với tàu luôn.
Pháp không thể ký hiệp ước với tàu được.
Nó đã ký với nhau rồi là đến để tàu nhường cho Pháp cái Pháp để cho tàu có cái đường xe lửa đó.
Nhưng tàu thì không có chịu, bởi vì rõ ràng là lúc đó nó bắt đầu nó lên mà nó tấn công Hải Phòng là tàu nó bắn, mà chiến hạm Pháp bị thiệt hại rồi và hạm đội Pháp phải rút. Sau đó thì nhờ có Việt Minh ký kết ưng thuận để cho Pháp lên tàu mới cho lên, chứ nếu không có là không cách nào lên được.
Nhưng mà trong trận có Pháp cũng đã ký một bước với tàu về vùng để tàu để nhường cho Pháp vào miền Nam, thành ra tàu nó mới rút đi chứ. Thành ra có hai bước trong vòng, một cái là tàu, một cái là Việt Minh ký. Thế bây giờ nếu Pháp nó cứ điều đường riêng với tàu thì mình chả làm gì được, không bằng lòng thì nó tàu nó cứ rút và Pháp nó cứ tấn công.
Pháp tấn công thì mình chống cự, đằng này mình lại cho nó lên. Nó không được,
tức là nó cho một cái đầu cầu sẵn sàng rồi.
Cho lên, nó lên, cho lên, không lên khắp các nơi nữa. Lên Hà Nội, lên Lạng Sơn, lên Tulum. Thế nên mới để nó Hải Phòng mà nó vào mà đánh mình thì sao đánh nổi, lên nổi.
Có nhiều người đặt ra một số những phỏng đoán tại sao Việt Minh đã ký cái hiệp ước mùng 6 tháng 3 đó. Theo với cậu thì cái hậu, cái nghĩa, cái lý do gì, lý do sâu xa gì mà khiến cho Việt Minh ký cái đó?
Những cái lý do sâu xa nhất là lý do nó ký lại để nó mang Pháp lên để nó dẹp hai quốc gia trước, dẹp đảng hai quốc gia trước, mà bằng rõ ràng cụ thể là nó cùng với quân Pháp đi dẹp các cái chiến khu của Việt Nam của dân đảng, cụ thể là Tham Lộng, chiến xa Pháp, rồi đại bác Pháp bắn Tulum, Đà La, rồi Việt Minh đến đâu nó mới tấn công vô được.
Như vậy
có nhiều ở nơi khác, nhiều ở trên miền thượng du đó, thì quân Việt Nam đảng vừa đánh Pháp vừa đánh cả cộng sản.
Như vậy thì đối với Việt Minh hồi đó, theo cậu có nghĩ là nó cho là đảng phái quốc gia là kẻ thù số 1,
đúng,
mà Pháp chỉ kẻ thù số 2 thôi.
Hồi đó thì nó có tuyên truyền là người Pháp mới nữa, người Pháp này không phải người Pháp thực dân. Thế về sau người...
thế còn như vậy, nhưng mà ngược lại đối với đảng phái quốc gia đó, thì kẻ thù số 1 lúc bây giờ là Pháp chứ không phải Việt Minh.
Đúng, kẻ thù số 1 lúc đó là Pháp chứ không phải Việt Minh.
Có phải vì hai quan điểm khác nhau đó đưa đến những cái kết quả khác nhau, một phe nắm được quyền, một phe không nắm quyền không?
Đó không phải.
Tại vì đó cho là mình là kẻ thù thì nó diệt đi thì nó đã được toàn quyền. Trong khi đó mấy ông Đảng Cộng sản Việt Nam đó, cho Pháp là kẻ thù đầu tiên thì cho nó có thể cộng tác với nó trước đã, để đánh thực dân trước đã. Có phải hai cái đó qua phân tích khác nhau nó đưa đến những hậu quả khác nhau không?
Có thể. Thực ra thì hậu quả khác nhau là thế nào, bởi vì nó ở cái cương vị khác, mình ở cương vị khác, mình thấy là mọi cương vị khác nhau đã khác nhau rồi.
Tôi cảm ơn cậu.